Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 31 tháng 5, 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, trong khóa tu 2 ngày. Và hôm nay giờ này là buổi pháp thoại thứ hai của Pháp Hòa. Chúng ta học tiếp kinh Bát Niệm, và đây là buổi học thứ hai. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Cảm thấy tỉnh hơn hồi trưa không? Hả? Có tỉnh hơn hồi trưa không? Hồi trưa, hồi chiều mình có được nhắm mắt nghỉ ngơi không? À, mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Trịnh Công Sơn cũng nhắc mình vậy đó. Cho nên thưa đại chúng á, khi mà mình tối mà mình mệt á, thì kêu là đi ngủ. Ban ngày á, mình chỉ cần nhắm mắt, thả lỏng tinh thần chút kêu là ngơi. Cho nên ban đêm gọi là ngủ nghỉ, ban ngày gọi là nghỉ ngơi. Hiểu ý không? Nghỉ ngơi là mình không có ngủ nhiều, mình chỉ kiếm chỗ nhắm mắt chừng 10 phút, 20 phút, nửa tiếng ngơi thôi. Vậy mà nó tỉnh, đủ sức cho mình thèm. Cho nên á, buổi trong chùa á, ở Việt Nam bây giờ vẫn còn cái lệ đó. Chùa nào cũng là 12 giờ, đóng cửa tới 2 giờ. Và gọi là ngơi đó. Tức là giờ đó là không có tiếp khách. Thì mình cũng vậy. Mình phải điều hòa cái thời gian cơ thể của mình. Tại vì sao? Ở nhà đó, mình đi làm ngày 8 tiếng. Hoặc là có khi mình ở nhà, mình mệt, mình muốn ngủ, lúc nào mình ngủ. Mình muốn ngơi lúc nào mình ngơi. Nhưng mà đi vô chùa cái mình bị những cái thời khóa trong chùa. Cho nên cơ thể của mình nó bị một cái đột xuất. Tự nhiên bắt nó thức từ 5 giờ sáng. Rồi bắt nó ngồi suốt cả ngày. Thành thử ra nó không quen. Có nhiều người ăn cơm im lặng không quen á. Ăn ngồi khúc khích cười móc cười quá. Sao ăn cho nó chịu. Phải không? Tại vì sao? Tại vì nó không quen. Nhưng mà nếu mà ai cũng thực tập sự im lặng, thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng cái hai cái loại im lặng. Im lặng mà do giận hờn với nhau, bực tức với nhau, im lặng, thì cái im lặng nó tự nhiên mình cảm thấy nó lạnh lắm. Còn im lặng nhưng mà trong nội tâm của mình á, cái tư duy của mình á, nó đều bằng một cái tâm niệm là thực tập im lặng. Hai cái đó nó khác. Tại vì khi mình thực tập im lặng á, nghĩa là mình đang ghiên một cái energy, một cái lực, nội lực cho mình. Con người của mình nó có một cái thói quen là thấy là nói, nghe là nói, mà không có ít có khi nào dừng để suy nghĩ trước khi nói. Thành thử ra tại sao mình đi tu là mình thúc liễm nè, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Mình thúc liễm để làm chi? Để mình vẫn sử dụng nó, chứ không có nghĩa là mình làm gì nó nha. Sử dụng nó, nhưng mà nếu mình sử dụng có chánh niệm thì cái nhìn của mình nó khác hơn, cái nói của mình nó khác hơn. Tại vì mình sống theo có thói quen phàm tục, thấy là nói, không cần biết đúng sai, không cần biết ai có bằng lòng và không bằng lòng với mình. Và mình dõng dạc một câu là tôi vậy đó, tôi là ruột ngựa, tánh tôi thẳng thắn lắm, tôi nói chịu chịu thôi. Có khi nói tôi nói xong tôi không suy nghĩ. Nhưng mà đó, mình biết mình vậy mà mình nói ra thì bao nhiêu khổ lụy nó đi theo, mà sao mình không nghĩ. Thật ra là mình tu là gì? Là mình chánh niệm lại cái nhìn, cái nói, cái nghe của mình. Mình vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn nói, nhưng mà có chánh niệm. Mà khi mà có chánh niệm rồi á, thì cuộc sống này nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Pháp Hòa ví dụ như á, một đứa con nít á, hay là hồi nhỏ đi, mình quậy phá quá cái người lớn bắt mình ngồi yên chỗ, khổ không? Ngồi 5 phút mà khổ lắm. Nhưng mà tại sao bây giờ lớn lên rồi mình ngồi nửa tiếng trên chánh điện mình không khổ? Tại vì mình ý thức mình ngồi đây là ngồi trong sự thực tập. Thành được cái ý thức mà mình nhận biết mình đang làm gì nó khác với một người làm mà không biết mình đang làm gì. Cho nên sự im lặng của mình trong cái khóa tu á, là vì mình biết rằng sự im lặng này sẽ tạo ra một năng lực hộ trì cho đại chúng. Cho nên cả ngàn người mà không một tiếng động, mà không ai cảm giác sao cái chùa nó lạnh lẽo quá, chùa gì mà không ai nhìn ai hết trơn hết. Tại vì không có ai nhịn từ giận hết á. Mọi người đang nhịn nói bằng cái tâm niệm tu tập khác liền. Cho nên mình thấy rằng cái gì mình làm mà mình cho vô đó một cái ý thức chánh niệm, mình làm gì khác liền. Ví dụ như mình đi quy y thọ năm giới, tại sao mình quy y? Vì mình muốn theo con đường tu tập của Đức Phật, mình muốn tạo cái năng lượng đạo đức cho chính mình, cho nên tự mình phát nguyện thọ giới. Chứ khi mình tiếp nhận năm giới một cách trân trọng, còn người ta đẩy mình vô thọ giới mà không biết trời đất gì hết trơn á, thì mình ngồi đó mình muốn làm gì thì ý thức không có. Cho nên vị nào mà hồi nhỏ đó cha mẹ dẫn đi chùa quy y, lớn lên rồi quý vị phải làm lễ lại. Thì cái chữ làm lễ lại đây á, không có nghĩa là mình bỏ cái cũ, mà nói đúng hơn là mình refresh, mình update những cái gì mình đã nhận ngày trước mà nhận không ý thức. 3 tuổi mẹ đẩy vô chùa quy y thì có biết gì đâu. Bây giờ 30 tuổi rồi, mình ý thức quy y Phật là gì, quy y Pháp là gì, quy y Tăng là gì, thì tự tâm mình nói theo, không cần đăng ký cũng không sao hết. Nghe chùa nào có lễ quy y đó, mình vô ngồi dự. Rồi khi thầy trụ trì cũng nói tất cả giới tử hãy đọc theo tôi, mình ngồi dưới mình đọc theo, không cần đăng ký, không cần xin pháp danh gì hết á. Tại vì mình chỉ là mình tiếp nhận từ thân, từ cái miệng mình bằng cái ý thức của mình. Trừ trường hợp á, là mình phát nguyện mình nương tựa vị thầy đó trở lại, cái vị thầy truyền giới đó, mình lên mình đăng ký, mình nói hồi đó con quy y rồi, bây giờ con xin thầy á, là cho con nghe giới lại, tiếp nhận giới lại, con có thể giữ pháp danh cũ, và xin thầy cho con cái điệp giới. Ta hồi nhỏ có thể mình không có cái chứng điệp thọ giới. Thì cái chữ quy y lại không có nghĩa là mình bỏ cái cũ, hay là mình giờ mình không thích ông thầy cũ, nhưng mà tại vì mình chưa có ý thức. Thì cái ý thức đó có nghĩa là chánh niệm. Cho nên mình ngồi mình tư duy, mình tĩnh tọa khác lắm. Ngài Ẩn Quang á, quý vị biết Ngài Ẩn Quang không? Tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa đó. Thì á, Ngài có nói một câu như thế này: tĩnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Nghĩa là khi tĩnh lặng, ngồi yên tĩnh tọa đó, thường hãy suy nghĩ cái lỗi của mình. Gọi là tĩnh tọa thường tư kỹ quá. Kỹ là mình, quá là lỗi. Nhàn đàm, những lúc ngồi rảnh nói chuyện chơi với nhau đó, bất luận nhân phi, đừng có luận bàn việc tốt xấu của người. Tại vì sao? Tại vì nó đi ra từ cái tư duy của mình. Cho nên tỉnh tọa thì thường nghĩ cái lỗi mình. Ví dụ tối mình đi ngủ, mình nằm xuống, mình quán niệm coi, ngày nay đã qua, mạng sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì, ngày hôm nay mình đã sống làm sao. Nếu mình cảm thấy ồ hôm nay mình lỡ lời với 5 người, 3 người gì đó, thì mình phát nguyện, nguyện sống cho sâu sắc và thảnh thơi, ngày mai mình sẽ làm tốt hơn ngày hôm nay. Thì tu Phật là vậy thôi. Cho nên tại sao chúng ta ngồi thiền? Ngồi thiền là để tâm mình tịnh. Mà khi tâm tịnh là trí mình nó sáng, nhận rõ từng việc trong cuộc sống của mình. Thì cái kinh Bát Niệm á, kinh Bát Niệm nghĩa là kinh nói về 8 sự tư duy của tôn giả A Na Luật. Và ngài A Na Luật trong khi ngồi tĩnh tọa, ngài phát hiện ra một điều: ô, thì ra sự tu đạo đâu có gì, chẳng qua là sự ly lìa vậy thôi. Thấy không? Thí dụ đạo chứng từ vô dục chứ không phải chứng từ hữu dục. Thí dụ á, mình đến chùa tu bát quan trai, tu học đây nè, trong đầu mình chỉ có ý niệm là tôi tới chùa tôi tu học thôi, không có ai đặt một vấn đề là tôi ước gì buổi sáng ăn bánh canh, buổi trưa ăn đậu hũ kho, buổi chiều ăn bún Huế. Cái này là cái gì? Dục. Thà nữ khi mà anh khởi cái niệm đi tu mà anh đặt cho anh, không nghĩ sáng tôi được nghe ai giảng, trưa tôi được nghe ai giảng, mình đặt ăn lên, mà hễ mà vô đó mà ăn không đúng, trời ơi thất vọng vô cùng, tôi đã lầm. Thí dụ vậy. Thành thử ra khi mình đến mình có cái tâm niệm như vậy thì tu tập mình không có tiến bộ, mà mình khổ vô cùng. Tại vì mình đặt một vấn đề, tôi tới chùa tôi ước gì tôi được ngủ phòng nọ phòng kia, tôi ngủ chung với người này người kia, nhưng mà khi đến đó mọi việc vô dục, có nghĩa là mình không mong cầu gì hết, nhưng mà khi việc nó đến có cái gì chúng ta ứng dụng cái nấy, chứ chúng ta không phải là người tuyệt dục. Bởi vì con sống là con người mà, đói bụng vẫn muốn ăn, nhưng tôi không có bắt buộc là phải ăn gì hết, chùa nấu gì tôi ăn nấy, miễn no bụng tôi tu là tôi mừng. Vì tôi không nấu mà tôi có ăn là tôi mừng rồi. Hồi đó sau 75 ở Việt Nam nghèo lắm, chùa không có được tu bát quan trai ngủ qua đêm đâu, tới bây giờ cũng vậy, không có chùa nào mà tổ chức bát quan trai mà Phật tử được ngủ đêm 24 tiếng đó. Tại vì theo cái pháp bát quan trai là phải tu 24 giờ, mà bây giờ luật chính phủ họ không cho ngủ đêm thì làm sao ngủ được 24 tiếng, thì các vị tu có khoảng 12 tiếng thôi. Mà hồi nhỏ và nhớ đó, đi chùa tu là tự mỗi người đem lon gạo lên để chi? Để hùng nấu ăn, chứ chùa đâu có gạo đâu mà nấu cho đại chúng ăn. Để đi thọ bát quan trai là mỗi người xách lon gạo, 24 người là 24 lon. Rồi có rau củ gì, chiều nào Pháp Hòa của dưới mấy chú tiểu xách một cái giỏ mây đang bằng cái giỏ mây đi xuống dưới chợ. Cái mấy bà bán rau củ mà chiều ra giạt ha, cà chua hư nè, dưa leo hư, cái gì hư là mình đem về một đống. Rồi bắt đầu mình ngồi mình giặt là hết. Rồi cho hết mấy cái đó vô làm một nồi đồ kho. Tới bây giờ ở Canada cũng vậy thôi. Chợ mà người ta bán cà tím khổ qua hư đồ đó, người ta cho chùa là đem về là ngồi giặt lại ăn. Có nhiều khi cái trái khổ qua nó bị mốc giống như có ghẻ vậy đó. Thì người ta đâu có bán được đâu. Mà nếu mình bỏ nguyên trái khổ qua thì phí quá đi. Mình lấy dao mình gọt mấy chỗ nào nó hư, rồi còn lại mình ấy mình dùng. Quý vị biết hột khổ qua không có bỏ, đem xay ra xào với sả rất là ngon. Khổ qua xào sả là ăn cơm là dách lầu á, mà ăn ngon quá là no rồi sập lầu luôn á. Thì Pháp Hòa giải thích rõ cho con hiểu được cái chỗ dục của nhà Phật. Đức Phật không phải dạy chúng ta là tuyệt dục gì hết á, bởi vì chúng ta còn là con người. Nhưng mỗi người chúng ta phải biết mình ở cái mục nào để mình viễn ly cái dục không đúng của mình. Ví dụ như mình là người đời, người ngoài đời họ không có tu hành, không có giáo lý, không có giới luật gì. Cái chuyện người ta cuối tuần người ta đi ăn nhậu đó chuyện người ta, mình không có thể nói người ta tội lỗi gì hết á. Nhưng mà nếu mình đã là một người xuất gia rồi thì không làm chuyện đó được. Thì tự mình phải ly cái đó thôi. Tại vì nó đâu phải là cái pháp của mình. Thì ở đây Đức Phật dạy, Ngài A Nan Luật, Ngài phát hiện là sở dĩ chúng ta khổ là vì chúng ta muốn nhiều cái quá. Nói theo tiếng Mỹ bây giờ là you expect a lot. Nhưng mà nếu mà mình learn to accept thì mình feel better. Thấy không? Mình expect tức là mình bắt buộc mọi thứ nó phải như ý mình thì mình khổ. Còn nếu mình mở lòng ra, mình chấp nhận mọi việc đơn giản thì nó khác. Cho nên á, đạo chứng từ vô dục nghĩa là không mong cầu, nhưng mà việc đến mình vẫn nhận. Ngài Hòa Thượng Trí Tịnh á, Ngài nói vậy nè: tôi á, không cầu mà không từ. Quý vị hiểu chữ không cầu và không từ không? tôi không cầu gì hết, nhưng nếu ai đưa cái đó cho tôi không từ chối. Ví dụ bây giờ ngày nay tôi không có cầu mua được 10 mẫu đất ở góc kia, không có đó. Nhưng mà có Phật tử nói bạch Hòa Thượng, con muốn cúng dường Hòa Thượng 5 mẫu đất ở trên đó, nhận. Nhưng mà ngài nói như thế này, mình nhận, thí dụ mình không dùng, mình cho người khác. Nhưng mà tại cái lòng của người đó, người ta muốn cúng dường, mình đâu có xin, mình không cầu, nhưng mà duyên nó đến mình nhận. Tại vì tất cả mọi việc là do duyên. Thì có biết có một Hòa Thượng, bây giờ ngài tịch rồi, ai thỉnh ngài đi cúng dường ngài đi hết á. Đi tay tăng xong cúng, gói quà, ta hay gói khăn rồi bàn chải, ngài đem về ngài để một nhà. Một năm ngài tổ chức một ngày, mời hết chư tăng trong cái vùng của ngài đang ở á, ngài mở cửa kho đó ra đó. Các thầy cần xà bông, cần bàn chải, cần gì cứ vô nhận lấy về xài. Ngài nhận chứ ngài không xài, và ngài để đó. Một năm ngài mở một lần. Rồi có nhiều Hòa Thượng Phật tử cúng dường nhận, xong rồi để dành đó. Thầy nào đang đi học á, vô thăm Hòa Thượng ấy, hỏi ông còn đi học không? Dạ con còn, à, lấy tiền đi học. Thì mình nhận cái đó, mình không mất mong cầu, nhưng khi việc nó đến, người nhận. Thì ở đây mình cũng thế. Cái chữ dục á, nó chỉ là muốn thôi. Còn khi nào mình muốn những cái gì ngoài cái khả năng mình, ngoài cái chuyện mà có hợp lý cho mình, cái đó gọi là tham dục. Ví dụ như mình biết sức khỏe mình yếu rồi, mình hút thuốc mấy như năm nay, bây giờ phổi bắt đầu yếu, thôi bỏ đi, đừng hút nữa. Thì trường hợp đó cần phải ly dục. Tại vì sau lưa nay mình sống theo cái ham muốn, cái muốn hút thuốc, mà giờ phổi nó nói nó mệt rồi. Nó biểu tình với mình, nó nói nó trung thành với mình 10 năm nay, 20 năm nay rồi. Bây giờ đến lúc phổi nó nói cho mình biết là không nên hút thuốc nữa. Thì mình phải, nếu mình muốn tiếp tục cuộc sống của mình thì mình phải dục ly cái kia thôi. Cho nên có một cái chứng đắc gọi là gì? Ly được cái an lạc. Ly là mình lìa. Mình lìa những cái không cần thiết cho mình là mình khỏe. Rồi, bây giờ cái thứ hai nè. Đạo chứng đắc từ tri túc chứ không phải từ nhàm chán. Quý vị thấy không? Đạo Phật không có dạy cho mình nhàm chán cái gì hết. Tại vì nếu mà thí dụ có nhiều Phật tử hiểu lầm nè. Tôi thấy đạo Phật á, lúc nào cũng nói những cái điều tiêu cực, như là vô thường, sanh, già, bệnh, chết, tối ngày cứ nói mấy chuyện đó. Thì giống như đưa cho con người một tư tưởng tiêu cực. Nhưng thật sự không phải. Đạo Phật đang hướng dẫn cho con người sống tích cực và biết nhận cái lẽ thật để sống tích cực. Tại vì nếu mình không nhận cái dở thì làm sao mình appreciate cái hiện tại. Phải không? Ví dụ như mình nhận ra rằng á, hôm nay á, mình đáng lý mình ngồi mình ăn trưa ở ngoài sân, giờ mưa quá. Cái nói trời ơi, tu gì mưa hoài, Phật không phù hộ gì hết trơn. Đáng lý tu Phật phù hộ cái trời ấm cúng ta tu chứ. Cái mình nghĩ à, tuy rằng mưa nhưng mình vẫn còn có chánh điện, mình có thể ngồi ăn cơm. Tức là mình nhận ra một sự thật, rồi với cái hiện tại mình đang có, cái mình thấy tuy như vậy nhưng mình vẫn được cái này. Thế tự nhiên phấn chấn người mình lên. Ví dụ như đó là thân này giả, mà thiệt nó giả. Mà nếu đã gì nó giả cho nên nó tạm có thôi, nó không có thật. Mới ngày nào tóc mình đen nhánh, bây giờ bắt đầu chuyển màu. Da mình ngày xưa láng o, bây giờ nó bắt đầu nó nhăn nheo, vân vân. Thì mình thấy rõ cái lẽ thật đó, để mình nhận ra rằng, nhưng mà mình vẫn còn được sống ăn khỏe như thế này. Nói cái lẽ thật, tại vì con người nhiều khi cái thật mình hay quên. Thì Đức Phật là người nhắc mình cái đó, để mình đừng có nhàm chán cái đó, mà phải thấy ôi thôi dày được rồi, đủ rồi. Đó. Trong khi kinh tế Mỹ xuống, mình vẫn có đủ ăn đủ mặc, mừng rồi, tuy không dư. Quý vị biết gần đây có nhiều em đó, nó bị depressed,
rất là nặng bởi cha mẹ luôn luôn áp đặt là các em phải lấy được cái bằng bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ. Tại vì người Việt mình là bác sĩ, dược sĩ mới là số 1 thôi. Không có sĩ nào bằng hết á. Cho nên lúc nào cũng mong con mình như vậy. Có nhiều em nó bị depressed bởi cái suy nghĩ của cha mẹ. Thì có một em á, nó bị như vậy cho nên giờ nó không học được luôn, nó bệnh luôn. Thì cuối cùng á, ba mẹ em mới phát hiện rằng mình làm như vậy là sai. Thì mới gửi lên cho Pháp Hòa. Gửi lên thì Pháp Hòa mới cho em ở chùa mấy tuần lễ để em thư giãn và nói chuyện với em đó. Thì mẹ em mới gọi cho Pháp Hòa, mẹ nói thầy ơi bây giờ con nghĩ ra rồi, thôi thầy nói với nó đi. Nếu mà nó, bây giờ con không cần nó có bằng cấp gì hết, giờ nó không học nổi cũng không sao hết á. Nó đi làm cu li, nó rửa chén, nó chạy pizza, nó làm gì cũng được, miễn nó có sống là được rồi. Mà con cần đứa con khỏe mạnh của con. Tại nữ ra đạo Phật không có dạy cho mình đó, đa dục, tham cầu. Nhưng đạo Phật cũng không nói cho mình biết rằng cuộc đời là phải nhàm chán như vậy. Mà cái quan trọng là chúng ta sống biết đủ. Ví dụ như quý bác 80 tuổi vẫn lên đây tu như vậy là quá quá tốt rồi. Mà bà già 80 tuổi khỏe hơn ông thầy 45 tuổi. Mình mới phân nửa tuổi mấy bác à. Mà lên tới đây mình muốn chết vậy đó. Còn quý bác là vẫn, quý bác là vẫn khỏe mạnh bình thường. Cô thấy không? Thành thử ra chữ đạo là gì? Là con đường, là đạo lý, là cách sống. Chứ không phải là một cái đức tin thuần túy. Cho nên á, mình chỉ cần á, sống được cái hạnh á, biết đủ, không chán gì hết. Có nhiều lúc á, mình ăn cơm mình ngán. Ngán cơm quá, mặc dù đồ ăn nguyên bàn vậy mà nhìn thấy rầu lắm. Thì mình nghĩ hồi đó mình nghèo ở Việt Nam có gì ăn? Hay mình qua trại tị nạn có gì ăn? Cho nên tự nhiên cái mình ăn chén cơm mình ăn có ngon lành. Trong khi đó có rất nhiều người không có ăn. Cho nên đạo chứng đắc từ chỗ tri túc chứ không phải nhàm chán. Đừng nghĩ rằng á người nhàm chán tu được. Nhàm chán không có tu được. Ví dụ như chán đời vô tu được không? Không. Tại vì người nào mà chán đời mà vô tu thời gian rồi á, mai mốt đời vui hết chứ. Thành thử ra người chán đời không có tu được. Chứ mà người ta cứ nghĩ rằng ông nào mà vô chùa tu là ông đó chán đời. Hồi đó có một vị cư sĩ gửi một cái lá thư lên cho một vị thầy. Nói, điều thắc mắc. Nè, tôi thắc mắc sư đi tu còn nhỏ. Tại vì sao mà sư cắt ái ly gia? Sư đi tu được đồng ý của mẹ cha hay chán cảnh gia đình đời sống? Tại vì người ta nghĩ rằng tuổi thanh niên còn trẻ, phải đáng lý phải yêu đời, phải sống một cuộc đời bình thường, có gia đình, có hạnh phúc, chứ tại sao lại đi tu? Cho nên người ta nghĩ đa phần mấy ông thầy trẻ đi tu là chán. Hồi nhỏ mà đi vô trường học mấy đứa Việt Nam nó cứ bu theo hỏi. Lúc đó mình 15 tuổi thôi, chú tiểu, thất tình đi tu rồi chú tiểu. Bò đá đi tu rồi chú tiểu. Thế người ta nghĩ là người nào đi tu là chán đời. Cho nên người nào mà chán đời không tu được. Nhưng mà nếu mà người đó không chán đời mà người đó yêu đời mà vẫn tri túc được cuộc đời thì họ tu được. Đi tu phải có tấm lòng yêu đời. Tại mình có thương đời mình mới tu. Đi tu để thành tựu sự nghiệp cho đời mình, rồi mình đi giúp đỡ cho người khác. Mình thương đời mình tu. Quý vị thấy tự thấy Thái Sử Trị Đạt, Sĩ Đạt Ta đó. Và khi mà Ngài dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết mà Ngài không thương đời, Ngài đâu có tu. Phải không? Cho nên Ngài thương đời Ngài mới đi tu. Và tất cả những cái bậc sau này mình thấy gương của các ngài cũng từ cái hạnh thương đời. Cái thứ hai là khi mình nhận được cái tri túc, nghĩa là mình biết đủ, cuộc sống mình biết đủ. Bây giờ quý vị cứ nghĩ á, con người mình á, nội một ngày ba cử ăn là mất thời gian rồi. Bây giờ lỡ mà bữa nào mình ăn năm cử coi, thời gian mất cỡ nào, phải không? Và thí dụ như bây giờ mình nói, bây giờ mình thí dụ năm nay kinh tế xuống, tiền bạc mình khó khăn, tự nhiên mình cắt bớt hết những gì chi phí mua sắm không cần thiết, tự nhiên thấy mất, đỡ mất thời gian không? Đỡ tốn kém không? Mà vẫn sai được bình thường. Thành ra nhiều lúc á, một cái xã hội nó thay đổi á, cũng làm cho con người thức tỉnh chứ không phải không. Thí dụ quý vị thấy thiên tai, sóng thần, động đất vân vân, tự nhiên cũng giữ lúc cho con người mình một chút tỉnh thức. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Ở nhiều lúc á, những cái cảnh khổ đó chưa chắc đã là khổ, mà nó lại là cái duyên để cho chúng ta tỉnh ngộ. Và khi chúng ta nhận trận được cái chân thật của sự tu hành, thì không, mình lìa được hai thứ. Một là quá nhàm chán, hai là mình quá nhu cầu. Đi tu mà không thích tụng kinh thì sao lên tụng, sao tu nổi? Tu mà không thích ngồi thiền, tu mà không thích ăn chay thì không được. Ví dụ hôm nào mình thấy một cái người tu nào mà bây giờ mỗi lần lên đắp y mà họ cảm thấy, lên đắp y tụng kinh mà họ cảm thấy phiền tối quá là biết rồi đó, tâm bồ đề sắp sửa tróc gốc rồi đó. Mình tu mà người tu chỉ có cái y đắp trên người à, mà đắp trên người cái y mà mình cảm thấy chán không muốn đắp nữa thì làm sao mà mình có thể mình tiếp tục con đường tu được. À, cho nên đó, mình phải nhớ đạo Phật lìa hai thái cực. Một là quá nhàm chán, hai là quá extremely theo đuổi một cái dục vọng của thế gian. Và cái của tu tập của mình là tri túc, biết đủ. Mình bệnh có thuốc uống, mình đói có cơm ăn. Chứ có nhiều cái thiền viện mà tăng chúng đông đó, người ta ra một cái luật thanh quy đó, là tu sĩ trong thiền viện đó không được giữ của riêng. Tại vì nếu giữ của riêng á thì nó sanh cái tâm gì? Bòn mót, tích chứa. Nhưng mà tu viện không bao giờ để cho một tu sĩ nào thiếu thốn những điều căn bản của đời sống. Tu viện có một cái kho, có kem nè, bàn chải đánh răng nè, khăn tắm nè, tất cả những cái vật dụng của mình. Ai cần gì cứ đi đến cái kho đó và nói vị tri khố. Tôi rách cái áo, tôi cần cái áo. Tôi hết kem đánh răng, tôi lấy kem đánh răng. Không có cho mình thiếu. Tại vì con người mà thiếu thì con người sanh tâm gì? Ham muốn, mong cầu. Mà hễ mà dư giả thì sanh cái tâm cất chứa. Mà nếu như ở trường hợp ở chùa mà đông như vậy, mà người nào cũng bằng cái tâm đó thì làm sao điều khiển, làm sao tu tập. Và ở trong chùa nếu đông chúng là không được quyền nấu ăn riêng. Buổi chiều xuống bếp, ai nấu gì ăn nấy. Không thể nào đi tới mâm cơm đó, tàu hủ kho nữa hả? Quẹo lại, thôi để tôi nấu gói mì tôi ăn. Một người làm được vậy thì hai người làm được, ba người làm được thì cái bếp này nó loạn lắm. Cho nên ở trong chùa chúng đông là không được nấu ăn riêng. Và thậm chí có nhiều chùa là không ăn chiều, là xong buổi trưa rồi còn dư thức ăn để đó nha. Cái tô hồi nãy mình ăn đó, nếu mình thích chiều nay mình ăn nữa, tới đó múc miếng đem về phòng, rồi chiều tự động ăn cái miếng cơm đó, chứ còn không có xuống bếp nữa. Bếp không có thổi lửa nữa, bếp không có nấu ăn nữa, cái bàn nấu ăn đóng cửa, người ta phải lo việc người ta nữa. Đó. Còn những có những bì mình đa số là mình sống ở nước ngoài á, ba bữa ăn là chính, sáng trưa chiều, và đồng thời mình có những người Phật tử ở xa, người ta đến tu tập, người ta chưa quen cái đời sống thanh quy của người tu, cho nên chùa vẫn phương tiện cho ăn đủ ba cử. Và ăn đủ ba cử đó là tùy thuận thế gian, nhưng mà mình là người đến đó dự tu, đừng có mong cầu gì hết. Cứ tới bữa nào đại chúng cho mình ăn cái gì, mình nhận cái đó. Thì cái đó gọi là tri túc. Không nhàm chán trời ăn này nữa hả? Mà nhàm chán là thấy không thoải mái, phải không? Mà ham cầu thì mình sẽ thất vọng. Còn nếu mình mở lòng tri túc, biết được như vậy là đủ, là vui, thì tự nhiên mình thoải mái. Ngay nơi đó mình nhận ra đạo, ngay nơi đó mình biết được đạo. Thưa đại chúng quý vị, có dù thích nghe pháp cỡ nào đi nữa, nghe cũng vừa thôi. Không lẽ giờ bắt nghe từ sáng tới tối chắc chết. Và bảo đảm khỏi chết là gì, chết chắc. Cứ ngồi suốt sao chịu nói. Cho nên chùa cũng phải phương tiện kia, phải không? Một thời pháp lặng tiếng, thầy nào mà nói nhiều nữa là tiếng rưỡi là cùng. Thời kinh á, từ 45 phút maximum lặng tiếng chứ không hơn. Vì vừa chừng cho cơ thể mỗi người. Rồi người ta còn có thời gian, người ta nghỉ giải lao, rồi chừng 15 phút sau người ta vô, người ta giữ một khóa khác vậy đó. Vậy mà người ta thoải mái. Còn nếu mình làm một cái khóa nào mà nó quá dài, cái tự nhiên mấy khóa khác người ta mệt. Cho nên chùa chia ra 9 giờ làm gì, 10 giờ làm gì, thì cái đó gọi là gì? Thời khóa. Cái đó gọi là thời khóa. Còn mình đi vô tổng thể một cái khóa này kêu là gì? Khóa tu. Đây là một khóa tu, nhưng mà trong cái khóa tu nó có chia ra tiểu khóa, từng khóa nhỏ mà người ta quân bình ra. Người ta quân bình ra. Sau một thời kinh thì làm gì? Hay là sau giờ ngồi thiền làm gì để cho mình được thoải mái? Và cái đó giúp cho mình không nhàm chán. Phải không? Nhưng mà nếu thả lỏng thời gian quá thì mình sẽ bị cái thời gian nó chi phối, thì ngủ nhiều, nói nhiều không tốt. À, cho nên tri túc. Tri túc là ở khoảng giữa, gọi là trung đạo. Như vậy thì đạo từ cái chỗ tri túc, không nhàm chán, không cầu kỳ. Điều thứ ba, đạo chứng đắc từ, đạo chứng đắc từ viễn ly, chứ không phải từ sự ưa tụ họp. Chữ viễn là xa, chữ ly là lìa. Viễn ly nghĩa là lìa xa. Đó cũng là một nghĩa của chữ chùa. Thí dụ ta hỏi chùa nghĩa là gì? Chùa là viễn ly. Nhưng mà nếu nói cho rõ chữ viễn ly là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Tức là lìa đi cái nơi xấu ác, gần gũi cái nơi thiện lành. Đó là nghĩa chữ chùa. Chùa được gọi là tịnh địa. Địa là đất, tịnh là sạch. Đất sạch gọi là chùa. Chùa được gọi là già lam. Già lam là tiếng Phạn, dịch nghĩa là nơi chốn trong sạch. Cho nên gọi là tinh xá. Bây giờ mình đọc trại là tịnh xá đó, chứ đúng cái chữ đã đọc là tinh xá. Đọc tịnh xá là mình đọc chưa đúng chữ. Nếu đọc đúng chữ là tinh xá. Xá là nhà, tinh là sạch. Nhà sạch là tinh xá. Còn mình đọc tịnh xá là mình đọc trại theo người, mình nghĩ rằng chữ tinh không đúng, mình thêm dấu nặng vô là chữ tịnh. Nhưng mà chữ Tàu viết đọc đúng chữ là tinh xá, là nhà sạch. Chùa ngày xưa gọi là Tăng Già Lam, nghĩa là nơi chốn của chư tăng, những người sống hòa hợp ở. Chữ tăng á không có nghĩa là nam, đối lại với chữ ni, không phải. Cho dù cái đoàn thể đó là 1000 người nữ, nhưng người nữ đó sống hài hòa với nhau, sống thanh tịnh với nhau thì vẫn gọi là tăng. Bởi vì chữ tăng tiếng Phạn là sangha đó, là chúng thanh tịnh hòa hợp. Vậy thì chúng ta tập hợp mà thanh tịnh hòa hợp là tăng. Vậy thì bây giờ chúng ta đây nè, đang tập hợp thì chứ gì nữa, chứ sao kêu là không tụ hội. Nhưng mà cái tập hợp này để làm gì? Để làm an lạc cho nhau. Và chúng này đang sống bằng sự viễn ly. Viễn ly cái ồn náo, tập hợp lại cái thanh tịnh. Chứ không thể là không tập hợp. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con cọp á mà nó rời rừng núi là nó chết. Người tu mà rời khỏi một đoàn thể tu học là tu không tới nơi. Ví dụ mình tu nhà mình đi, sáng đồng hồ reo, mới đầu cũng tinh tấn lắm, để đồng hồ reo ngày mai 4 giờ công phu nha, 6 giờ công phu nghe, 6 giờ đồng hồ reo bấm cái cong lưng tiếp. Thì là mình ngủ quên. Rồi ở nhà nhiều khi mình mệt mỏi cái mình ngủ luôn, còn ở trong chùa đại chúng tụng kinh, cho dù mình có mỏi mệt cũng ráng đắp y lên tụng. Mặc dù cái tâm mình nó có thể nó mòn mỏi đó, nó lười đó, nhưng mà cái thân không chịu nó, thì cũng được 50%. Một chút xíu nữa mình nói chuyện đó. Ở trong này có nói luôn. Giờ mình nói cái chuyện gọi là đạo chứng đắc từ viễn ly chứ không phải tụ hội. Nếu mà nói vậy thì mình tụ hội đây là trật rồi. Vậy thì chữ viễn ly gì? Viễn ly cái xấu. Quý vị thấy ngày hôm nay mà quý vị ở nhà là quý vị viễn ly được cái tivi rồi nè. Phải vậy không? Nhưng mà giờ khổ nổi cái gì nhỏ nhỏ đó. Ở cái iPhone. Ở iPhone, tui phone. Cho nên mình phải tập. Không cần, đừng đụng vô. Còn ví dụ mình có công chuyện gì đó, lâu lâu mình check cái message, thấy không có chuyện gì thôi. Mà khổ một cái, sao yên không ai nhắn. Rồi mở ra, vô cái số của người đó, có chuyện gì không? Sao cả ngày nay không thấy nhắn tôi? Tại không, cái này là mình đi kiếm chuyện à. Nó để cho mình yên, mình tu mà không chịu à. Nhiều khi á, điện thoại mà reo hoài á, trời ơi bực bội ghê á. Tối ngày có bên ngoài mà bữa nào mà không ai gọi gì trơn. Ủa cái phone có hương ta? Sao sáng giờ không nghe, không nghe nó reo gì. Rồi phone cho người bạn, đâu anh gọi giùm tôi cái phone có hương không. Rõ ràng mình chưa tập được cái tri túc, cái viễn ly. Cho nên ở trong tứ thiền ha, người nào tu thiền nó chứng được 4 quả thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì sơ thiền là gì? Là chứng được cái quả đầu tiên. Sơ là sơ khởi đầu tiên á. Người muốn chứng được cái sơ quả của thiền là chỉ cần làm chuyện nữa nhiều lắm, nhưng mà nói cái ví dụ ly. Ly là lìa. Ly sinh hỷ lạc. Lìa là có hỷ lạc. Chỉ cần thí dụ bây giờ mình có cái thói quen hút thuốc. Ngày hôm nay vô chùa tu ngày đây, từ sáng giờ hút thuốc. Hỷ lạc. Mặc dù nó thèm lắm á. Nó ghiền lắm á, chịu nổi á. Nhưng mà nguyên một ngày nay mà mình thấy rằng mình thắng được nó. Mình thắng được nó gọi là gì? Là thắng mình. Thắng được cái muốn, cái ham của mình. Cho nên Đức Phật nói đó, không có sự chiến thắng nào oanh liệt chiến công cho bằng người tự chiến thắng mình. Coi vậy đó, cái điếu thuốc nó nhỏ nhỏ vậy mà đôi lư khi mình thắng không lại nó. Mình có thể đánh 5 người gục nhưng mà thắng không lại điếu thuốc. Cho ngay lúc đó đó, quý vị biết là Đức Phật nói, người nào mà không thắng được mình mà để cho ma, cho phiền não, cho những cái lỗi lầm nó thắng mình đó, thì Đức Phật gọi là tha thắng. Tha thắng là kẻ kia thắng mình rồi. Thay vì mình tự thắng, mình không được thì gọi là tha thắng. Thì ví dụ như lỡ mà ghiền quá chịu không nổi, lát 10 giờ đêm đại chúng chỉ tịnh mà ra thắp nhang cúng trời, cầm điếu thuốc là tha thắng. Mày tha thắng, nhớ vậy, cất điếu thuốc vô. Cho nên người mà có thể thắng biết bao nhiêu người ở chiến trận, nhưng mà có thể không thắng được mình. Chơi cái chữ viễn ly ở đây không có nghĩa là mình buông xả tất cả, nhưng mà mình phải thấy rằng cái gì ngay trong giây phút này mình không cần nó, buông nó đi là mình có an lạc đó. Bây giờ vô đây rồi là mình không có tivi nè. Vô đây rồi mà không có ai nói chuyện xấu tốt cho mình nghe nè, là mình viễn ly rồi. Mà nếu một ngày hôm nay mà mình viễn ly, mình thấy thoải mái nhẹ nhàng, thì mình có thể thể nhập được với cái đường chương trình tu học của chùa. Còn nếu mình thể nhập được mà không nhập được, mình mặc dù mình đã ra khỏi cái chỗ đó. Hôm ở bên chùa Phú Hòa là mỗi thí dụ bữa nào cũng không đi giảng á, thì chiều 6 giờ là Pháp Hòa có lớp dạy cho các vị xuất gia. Không chừng có khi tuần lễ ở nhà 2 ngày thì dạy 2 ngày, ở nhà 3 ngày dạy 3 ngày, nói chung là ở nhà tối nào là dạy bữa đó. Thì mới đây Pháp Hòa mới hướng dẫn cho các vị hai chữ là gì? Nhập chúng. Tức là người tu là mình nhập vô trong đại chúng mình sống á. Nhưng mà đối với chữ nhập là chữ gì? Xuất. Phải không? Như vậy thì mình xuất cái gì mà nhập cái gì? Mình xuất gia, nhập đạo. Mình ra khỏi cái nhà bình thường của mình để mình nhập vô cái nhà đạo. Bây giờ quý vị ngày hôm nay xuất gia chưa? Xuất rồi. Ra khỏi nhà tới mấy ngày nay rồi mà. Nhưng mà bên đeo dây mình nhập chúng, phải không? Mà mình nhập chúng mà mình không nhập được. Tại vì sao? Vì mình không quen, mình không thích thì không nhập được. Thí dụ như giờ ta ăn cơm đó thôi. Ăn cơm gì trời ơi, cho ăn có chén cơm mà cực muốn chết. Bắt lên, bắt xuống. Đói bụng muốn chết, đưa ta ăn cho rồi đi. Dứt ba miếng cơm không. Rồi phải gì, không nguyện không làm ác, nguyện làm lành gì. Ăn đại đi. Thấy không? Mình không thắng được cái đó. Vậy mà hồi đi cưới vợ bắt nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Trời ơi, bắt quỳ lại muốn chết. Tại cưới được vợ khoái. Cực nhiều cũng chịu hết. Thật sự ra mình quán đi. Bây giờ mình ăn cơm một chút nghi thức đi ha. Mình nghĩ trời ơi, ăn chi chất cực khổ. Mình suy nghĩ đi. Ở đời có gì mà được mà không khó. Tự nhiên mình suy nghĩ ra thôi. Nè, mình ngồi mình chỉ bưng cái chén cơm mình cúng này nghỉ lễ nghi chừng 10 phút thôi. So với người ta nấu nguyên đêm thì ai cực hơn ai? Người nấu không than không rên, mà mình chỉ bưng chén cơm mình cúng thôi, mình rên eo eo. Nghĩ vậy cái tự nhiên mình thoải mái hơn không? Viễn ly liền. Viễn ly liền. Rồi bây giờ, ví dụ bây giờ đại chúng cứ nghĩ trong cuộc sống của mình á, nếu mà nói mà cái khó khăn cái rắc rối không có gì mà tự nhiên đó. Cái gì cũng có cái giá phải trả chứ. Bây giờ Pháp Hoàng nghe kể là nó có cái chiếc xe gì mà không cần lái. Hả? Xe Hitler hả? Xe đó vô rồi đó. Hít là chà, ngon quá ha. Thấy nó lái nguy hiểm quá le lưỡi. Nói là nó tự nó có thể nó thắng nếu mà nó sắp sửa nó đụng, như người ta thử vừa rồi cũng có thành công đâu. Thành thử ra cái gì tự mình nó vẫn hơn là cái tự động. Mình tự mình thắng. Thí dụ mình thấy cái xe mình gần tới, tự mình đạp cái thắng, có phải là mình an toàn hơn là mình để cho nó? Tại vì nó là gì điện, nó là gì hiện đại nhưng nó hại điện đó. Ta kêu là điện tử phải không? Điện tử hãy xài điện là chết à. Thành thử ra mình nhớ như vậy, cho nên mình tri túc. Có cũng được, không có khỏe thôi. Nhiều lúc Pháp Hòa suy nghĩ ha, Pháp Hòa dạy cho mấy đứa nhỏ tập vậy nè. Bây giờ tụi con có thói quen á, cái điện thoại mà hết pin tụi con, thầy thấy tụi con pin hết còn hơn nó nữa. Chạy tới chạy lui, ổ điện đâu? Ổ điện cho tôi mượn. Mà thậm chí còn đi hỏi mấy cái power bank. Không thoải mái nữa. Mà hồi trước không có cũng có sao đâu. Mà tự nhiên bây giờ có cái dính hết trơn. Thí dụ hôm nào mình tới cái chỗ nào đó mà điện thoại nó hết pin đi. Mình suy nghĩ vậy nè. Nếu mà có chỗ chạc á, là tôi bị nó lôi kéo là tôi phải chạc. Thôi bây giờ tôi ở cái thế là no choice. Khỏe không? Thôi để mình yên tâm, mình hội nhập được cái chuyện mình đang làm, khỏi bận lòng chuyện đó. Có nhiều lúc nó hết một cái gì đó, tự nhiên nó sẽ làm cho mình thoải mái hơn. Có mà không dùng á, tự nhiên mình cảm thấy như là thiếu thốn. Mà hễ mà bây giờ thật sự không có, không có cách nào làm khác hơn, thôi thoải mái. Hồi đó ở bên Việt Nam á, một đêm một tuần lễ là cúp điện 3 ngày. Quý vị nào ở Việt Nam thời đó là nhớ là một tuần lễ là có nhiều bữa cúp điện ngày, có điện ngày, có khi cúp 2 ngày, có điện ngày. Thật sự ra lúc nhỏ đó, ở trong chùa cũng thoải mái lắm. hôm nào cúp điện phải không? Không có nghĩ tụng kinh nha. Vẫn tụng kinh, mà tụng những kinh gì mình thuộc lòng. Quý vị thấy không? Hôm qua nhớ hồi nhỏ mỗi lần mà cúp điện á, là lên tụng kinh là tụng gì biết không? Tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu. Vì cái kinh nó dần lắm. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung. Chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 28,000. Đứa nào cũng thuộc, đứa nào không thuộc tụng 10 lần nó cũng sẽ thuộc. Cho nên bữa nào cúp điện ở trên chánh điện á, để cái đèn trứng vịt á, quý vị nhớ cái đèn dầu leo lét chứ, một cái đèn nhỏ vậy thôi, rồi ngồi xuống thỉnh chuông mở tụng nguyên thời kinh Vu Lan Báo Hiếu mà chẳng ăn cần kinh, cần dở kinh gì thuốc lóng. Vậy thì thoải mái không? Cũng thoải mái thôi, mà không bỏ công phu, không bỏ sự tu tập. Còn nếu mình thôi thôi cúp điện là nghỉ đi, cái này là mình bị điện cúp. Điện nó cúp mình, cúp này cúp cua, à, thành thử ra tu là vậy đó, đạo là vậy đó, không có gì phải lo. Ví dụ như hễ mà còn điện nha, còn điện cái mình phải mở computer làm việc. Cái hôm nào mà thỉnh thoảng ở bên chỗ Pháp Hòa đó, lâu lâu á, trời giông sấm sét hoặc là có một biến cố gì tự nhiên điện cúp, cái Pháp Hòa cũng thôi, điện cúp cái mình khỏi phải bị dính mắc vô cái computer phải làm việc. Thôi mình đi lên chánh điện, mình quét dọn, mình ngồi thiền hay mình làm gì đó mà không cần phải xài máy. Cho nên có điện thì mình cũng phải sống theo có điện, mà không có mình vẫn thoải mái, bởi vì nhiều khi không có mình lại thoải mái buông cái đó để mình hội nhập được cái này. Quý vị thấy được chỗ đó không? Thành thử mình tu tập được như vậy đó là mình chứng được, mình hội nhập được cái đạo lý sống, chứ không phải là đức tin gọi là ở trên ban phước giáng họa gì cho mình cả. Mà chữ đạo trong trường hợp này là đạo lý để mình sống. Thì đạo Phật là gì? Đạo Phật nghĩa là đạo lý mình sống cho tỉnh thức, cho tỉnh giác, chứ không phải là mình thờ cúng bái lại một đấng tối cao nào. Mà chúng ta có bái lại Đức Phật chẳng qua là bày tỏ cái sự tôn kính và lòng biết ơn của mình đối với Ngài, vì Ngài đã chỉ cho mình cái phương pháp tu tập. Thờ Phật là vậy, lạy Phật là vậy, theo cái đạo lý của Đức Phật, của nhà Phật. Cho nên cái sự hội nhập, sự viễn ly ở đây không có là mình bỏ cái gì cả, nhưng mà có những lúc thử mình dừng nó coi, thấy khác ạ. Mình không cần phải cố ý làm gì, nhưng mà có những lúc sự việc nó đến như vậy, rồi có những lúc chúng ta phải cố ý bỏ một cái gì đó để chúng ta thấy được một cái lợi lạc khác. Ví dụ bây giờ quý vị thấy nè, tụ hội vô là gây. Bữa nào bây giờ dẫn tụ hội mà mình nhịn coi, không khí nó sẽ khác. Người ta nói á, chỗ nào có tụ hội thì chỗ đó thế nào cũng có thị phi. Mà ở xã hội này á, những cái nơi chốn thị phi thì nhiều lắm. Ví dụ như vô văn phòng bác sĩ, một ngồi chờ đó, ngồi chờ tới phiên là gặp bạn bè, gặp người thân là bắt đầu có chuyện để nói. Mình không phải nói cái chỗ đó xấu, nhưng mà mình ý mình nói những cái nơi chốn mà có thể dễ sanh chuyện, làm tóc làm nail, những cái nơi đó là thế nào cũng ngồi nói chuyện, mà hãy lời qua tiếng lại nói hồi là hết chuyện mình rồi thì bắt đầu sang qua chuyện của người. Mà hãy nói chuyện người thì ít khi nào chuyện tốt, tại vì hình như chuyện tốt nó không có gì hấp dẫn. Mà quý vị để ý mấy tờ báo coi, mấy tờ báo nó đăng á, thường thường là nó moi tin gì mà cho thiệt là attract người ta đó, mà nhiều khi không có cũng nói cho. À, đạo chứng đắc từ viễn ly chứ không phải tụ hội, không phải từ sự sống tụ hội. Cái sống của chúng ta không phải là lúc nào cũng tụ hội. Phong vào ví dụ vậy nè, hồi người Việt Nam mình mới qua đó, tuần nào cũng có tiệc hết, tại lúc đó buồn mới qua xa nhà, cuối tuần nào hết nhà này tới nhà kia. Hình như giờ giảm rồi, thậm chí hết luôn rồi. Tại sao biết không? Có một số bây giờ là không tụ hội nữa, là cuối tuần tụ vô chùa không à. Thì cái nhóm người nào mà ta dẫn tụ của nó, ta kiếm mình riết không được, cái thôi ta cũng chán, ta không thèm kiếm nữa. À rồi, ngay cả chùa, lâu lâu quý vị lên khóa tu, hay là cuối tuần rần rần, chứ nếu ngày nào cũng rần rần về sao chịu nói. Cho nên là cũng là Pháp Hòa mới nói hồi nhỏ đó, Pháp Hòa khoái lễ lắm. Tại sao lúc đó mình còn trẻ, sao mình vui, mình thích, trời ơi bao nhiêu cái lễ cũng thích. Giờ càng già càng sợ lễ, tại vì mỗi lần lễ là cực. Mà hồi nhỏ là mình không thấy, tại vì cái lễ năng lượng của mình nó vui theo cái đó. Bây giờ là mình bắt đầu giảm, thôi lễ là chẳng qua là phải làm, chứ còn gọi là thích hay là hứng thú không phải là mình làm gì mình chán, không phải. Nhưng mà gọi là exciting theo kiểu tuổi trẻ nó không còn. Hồi nhỏ ai có bị cái tình trạng là sắp sửa đi đâu chơi là cả đêm không ngủ không? Nôn nao. Bây giờ bình thường. Hồi đó sắp sửa đi đâu là cả đêm không ngủ. Còn bây giờ không phải là mình nôn cả đêm không ngủ, mà cả đêm không ngủ vì quá nhiều việc. Phải chuẩn bị công việc ở nhà để mình đi. Giống như Pháp Hòa đi đây là 4-5 ngày nè, là bao nhiêu việc ở nhà phải chuẩn bị hết trước khi đi. Thì trước khi đi đâu giảng một cái cuối tuần là thường là sáng đêm không ngủ, chuẩn bị việc rồi tới ra phi trường luôn. Thì hồi nhỏ là khác, tới lớn là nó khác. Cho nên nếu mà người nào lấy cái sự tụ hội làm lẽ sống đó thì khổ lắm. Quý vị thấy những người mà ta thích tàu vui họp, nhậu chơi rồi vậy đó, thành ra chán tạc chán thù suốt ngày suốt đêm. Bản thân họ thì không khỏe, tại vì mình cứ sống theo cái ăn và cái chơi như thế thì người nhà mình cũng khổ theo. Cho nên không lấy cái sự sống đó, không phải từ sự hội họp, đạo chứng đắc từ sự tinh cần chứ không phải sự biếng nhác. Tinh cần là gì? Siêng năng, cần mẫn. Còn biếng nhác á là nó ngược lại, nghĩa là chúng ta không muốn làm. Pháp Hòa hay nói với mấy em nhỏ đó, ở trên đời này không một người nào thành tựu được việc gì mà do biếng nhác mà được. Không luận là người tu, một học trò mà biếng nhác thì làm sao có bằng cấp, làm sao biết chữ. Thành thử không có việc gì mà người ta thành tựu mà do từ sự biếng nhác, mà tất cả là do sự tinh cần. Làm giàu cũng vậy. Người Hoa có câu á, đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Mình làm một cái người giàu có đó, tỷ phú rồi đó, đó là số trời, ý nó ông trời cho. Nhưng mà tiểu phú nghĩa là giàu bình thường thôi, đó là do mình chuyên cần mình thôi. Cái người đại phú là do phước, còn tiểu phú là do mình tích, mình biết tiết kiệm, mình biết tích lũy, mình biết siêng năng. Có những người á, người ta có gánh chè người ta bán mà ta nuôi được cả nhà, tại ta siêng. Nó thôi bán chè bán gì, anh không bán chè một đồng cũng không có. Thầy thử đại chúng nhớ, Pháp Hòa có biết có một sư cô Hòa quen á, cô là người Đức, xin lỗi, cô là người Anh. Cô đi xuất gia với một hòa thượng người Việt Nam. Khi cô đi xuất gia là cô không biết một tiếng Việt. Vậy mà quý vị tin á, sau này cô là một dịch giả sách từ tiếng Việt ra tiếng Anh. Biết tại sao không? Vì mỗi ngày cô học một chữ tiếng Việt. Thì quý vị nghĩ một năm 365 ngày là cô có 365 chữ. Thì cái cô với chia mà quý vị mới kể lại là cô siêng. Mỗi ngày cô học một chữ. Mà cô, thí dụ Pháp Hòa giảng tiếng Việt vậy nè, cô có thể ngồi, cô dịch ra tiếng Anh liền tức khắc cho những người Mỹ nghe, không cần dừng. Thí dụ như thế, kính thưa quý vị, rồi ngưng để cho cô nói, không cần. Cứ tiếp tục nói, cổ nghe, cô dịch liền vậy. Pháp Hòa nhớ năm 94 lần đầu tiên Hòa Thượng Thanh Từ ngày ra nước ngoài. Năm đó ngày đi qua Pháp, ngày giảng. Pháp hội đó có Pháp Hòa dự. Hòa Thượng thỉnh Hòa Thượng lên giảng. Hòa Thượng ngồi giảng gần 2 giờ đồng hồ bằng tiếng Việt. Cổ cầm microphone, cổ dịch cho toàn thể người Mỹ nghe. mà họ đeo cái ống nghe giống như đi họp Liên Hiệp Quốc vậy đó. Họ đeo cái ống nghe, cô dịch vô cái đó rồi họ truyền cái âm thanh của cô vô cho tất cả những người đó, không cần dừng nghỉ. Hòa thượng tiếp tục nói, mà cô chưa hề nghe hòa thượng giảng qua thì đâu có biết ý hòa thượng nói gì. Thường thường mình dịch một cho một vị thầy nào mà thường xuyên á thì mình hiểu ý đó thầy nói gì, mình còn ready, mình chuẩn bị. Còn trường hợp mà mình dịch đột xuất cho một vị thầy nào là khó dịch lắm, tại mình không biết ý được cái vị đó, mình không biết từ ngữ vị đó dùng. Vậy mà cô ngồi cô dịch tỉnh bơ. Vậy thì từ cái gì? Từ cái tính cẩn. Có những hòa thượng đi vô tu muộn thì đâu có biết tiếng Hán, nhưng mà hòa thượng không biết viết, mà hòa thượng biết nghe tiếng Hán và biết dịch tiếng Hán, mà nhờ học cái âm đó thôi rồi viết tiếng Hán mà từ từ giỏi. Quý vị biết chữ Nho đó, chữ Tàu đó, khác với chữ Việt mình lắm. Bởi vì chữ Tàu là phải nhớ nét, mà thiếu một nét là nó chữ nó khác rồi. Thành thử ra mình viết chữ đó mà thiếu nét không được, chứ phải nhớ một chữ đó là bao nhiêu nét, mà phải kéo cái nét đó đúng cái mực của nó mới ra chữ. Mà viết ngắn quá người ta không biết, ta tưởng là cái chữ khác nữa chứ không phải bình thường. Mà nếu mà học bộ đó là phải 214 bộ, phải thuộc lòng 214 bộ. Ví dụ như mình nói là chữ nhân thôi, nhân mà phải biết hai loại nhân đứng hay nhân nằm. Chữ nhân là người. Ví dụ như viết nhất nhân, chữ nhân này nhân nằm, mà hãy viết chữ Phật là phải nhân đứng. Để chữ Phật nhân đứng để chỉ nó nép qua bên mới có chữ Phật bên này, nó mới đủ chữ. Thí dụ vậy đó. Thành thử ra là cái người học chữ Nho ta phải biết cái đó. Mà nếu không siêng học là quên. Người nào mà không có ôn chữ Nho thường là quên. Mình người Việt cũng thế. Chữ Việt mình mà mình không viết thường, viết hồi là sai chính tả hết. Nên thỉnh thoảng mà đọc một vài cái thông báo ví dụ vậy, thì nhiều khi các vị viết sai chính tả là không phải, là đôi lúc một là do mình không biết cái chữ đó, mình nhớ mài mài vậy mà không có tra. Thứ hai là do cái computer nó tự nó nhảy. Ví dụ như có một cái chữ, một cái program mà mình viết chữ Trần là nó nhảy ra chữ Chan. Bởi vì chữ Tàu á, họ Trần là đọc là Chan, CH. Thế nên mình vừa space cái là nó nhảy qua TR, nhảy thành cái chữ CH. Giờ phải trở lại đọc cái bản đó. Thì ở đây á, tinh tấn là một cái điều quan trọng của người tu tập, hay nói chung là của tất cả mọi người sống ở xã hội này. Người nào không siêng năng thì người đó không thể thành tựu. Biến nhát thì không nên người. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác mới nói đó, một cái điều mà bậc đại nhân phải suy niệm, đó là sự biến nhát đưa đến chỗ đọa lạc. Vì vậy con người phải chuyên cần hành đạo, phá giặc phiền não, hàng phục bốn loài ma. Ma nó nhiều thứ lắm, nhưng mà trong đó có bốn ma căn bản: ma phiền não, thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma. Mà thiên ma đó là ma trời, mà ma trời là nó có cấp, nó nói hết á. Ví dụ như tối nay có một số đau chân, đau lưng, mỏi mắt gì ha, cái ma trời nó khuyên, nó thôi tu từ sáng tới giờ rồi, gặp thì cũng gặp rồi, chụp hình cũng chụp rồi, thôi xuống nghỉ đi, mai sáng tu còn ngày nữa mà lo gì. Ma trời nó khuyên vậy là mình đi xuống với mình ngủ. Thật sự ra con ma trời nó nói, ví dụ ban đêm mà tối nay mà quý vị ngủ đó, sáng mai mà 5 giờ mà nghe chuông đó, mà muốn nướng một chút nữa đó, nó cũng nói nhỏ nhỏ, nó nói nằm đi không sao đâu, có xương còn đông lắm, xếp hàng đông lắm. Rồi cái lát mà tới hồi mình nằm xong á, người ta lên hồi hướng rồi, lúc đó mình mới ngồi dậy, tại vì mình nằm thêm một chút nó lút hết cả sáng rồi. Cho nên đạo từ sự tinh cần, không từ sự biến nhát. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ có một lần Hòa mở một cái cuốn sách gia đình Phật tử, cái cuốn giáo lý, thì không biết có một vị tác giả nào mới ghi 4 câu thơ ở ngoài cái bìa của cuốn sách đó. Mà Pháp Hòa mở cái cuốn sách đó ra và đọc được 4 câu thơ đó, Pháp Hòa nhớ tới bây giờ. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Người tinh tấn giống như chèo thuyền, buông chèo là thuyền lui, vững tay chèo là tới bến. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, nếu lỡ bữa nào mệt làm gì? Buông sao được? Buông lẫn lui sao? Cái cách Pháp Hòa ha, hôm nào mình mệt, mình sắp sửa lui, mình muốn nghỉ ngơi, chấm cái chèo lại, cột ít nhất cái thuyền nó còn dừng ngay cái chỗ đó mà nó không lui. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ nè, thí dụ mình đi chùa một thời gian, cái mình phiền não với bà Năm bà Bảy nào đó không biết, cái mình nói thôi giờ tôi chán quá, tôi muốn đi nữa. Mà hễ mình chán như vậy đó, mình buông không đi chùa đó, là nó đẩy lui mình luôn, chống vùi lại. Thôi bây giờ tôi nghỉ 3 tuần ở nhà để mình tịnh cái tâm, mình lắng cái tâm, mình quán chiếu. 3 tuần lễ sau nó nguôi ngoai rồi, đi tiếp. Hễ mà buông á, quý vị có hiểu cái chữ thối lui không? Chữ thối á là mình lui vậy. Chừng chữ di á là mình dời. Thí dụ bây giờ cái chuông này nặng quá, Pháp Hòa bưng không nổi, Pháp Hòa làm vậy nè, nhích lên chút, nhích một chút. Đây trường hợp này là di nè, di dịch mà. Thì mình, người tu của mình á, mình buông là nó trôi, mà mình dừng là ít nhất mình không tiến, nhưng cũng không lùi. Dừng đó nghĩ mệt đã, chống chèo lại. Cái cách Pháp Hòa là vậy đó. Mình cuộc sống mình người phàm mà làm sao mình không bị những cái gọi là cái tâm hành, gọi là chán nản, là tâm hành mà gọi là buồn, nó trồi lên. Nhưng mà nếu như mình vẫn biết cái tâm này là vô thường thôi. Đức Phật xác định rõ với mình nè: thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ là khổ. Nhớ không? Đức Phật dạy 4 cách quán nha: thân, thọ, tâm, pháp. Bây giờ quán 4 cách nè: thân vô thường, thọ là khổ, thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, thọ là khổ là sao? Hôm qua đó mình còn vui với người đó lắm là mình thọ vui, bữa nay người đó làm mình buồn cái là mình thọ buồn. Vậy thọ nào cũng khổ hết á. Thọ là cảm, thọ là feeling. Thọ nào cũng khổ hết á. Thọ vui cũng khổ, tại vì lúc hết vui cái buồn, mà thọ buồn cũng khổ. Nhưng mà cái thọ này nó có vô thường không? Vô thường. Nếu mà thường thì tại sao không vui mãi? Mà nếu thường thì tại sao không khổ hoài? Vậy thì thọ này cũng vô thường. Như vậy là cái chữ vô thường này nó trùm khắp hết à. Thân cũng vô thường, thọ cũng vô thường, tâm cũng vô thường, pháp cũng vô thường. Pháp là gì? Là hiện tượng. Trời ơi, bữa nay nó thấy tôi nó không chào chứ, mà tuần rồi gặp bắt tay, thấy không? Tuần rồi bắt tay, tuần này nó không chào, nó vô thường không? Không sao đâu, nó vô thường phải không? Nhưng tôi vẫn thường. Nó không chào tôi vẫn thường, tôi chào nó, cái nó vui trở lại, cái nó thường. Còn nếu mà nó, con nhỏ nó bất thường ghê nghe, nó gặp tôi nó không chào, bữa tôi đâu thèm chào lại. Đây là mình bất thường theo nó. Còn mình thường, nó bất thường nhưng mình có thường không? Mình thường thì mình vẫn chào được nó, còn mình không chào nó là mình bất thường. Cho nên á, khi mình thấy các pháp, pháp là hiện tượng đó, vui buồn thương ghét giận rồi cầm bưng nắm bỏ, tất cả cái đó đều là pháp hết. Mà các pháp nào cũng chỉ là tạm, không có pháp nào thiệt hết. Thì chính pháp không thiệt thì tại sao mình lại phải dính mắc? Đạo từ sự tinh cần chứ không phải sự biến nhát. Như vậy thì hôm nào mình làm biến đó thì mình cắm chèo lại đó để mình không lui, nghỉ ngơi đi. Ở trong người ta nói như thế này nè, con cọp á hay con sư tử mà khi ở trong rừng mà nó lỡ bị thương á, ai dám tới gần nó mà băng bó? Không có con vật nào mà dám tới gần sư tử nói: sư tử ơi, anh bị thương hả, để thỏ băng bó cho anh nghe. Không có rồi đó. Sư tử anh bị thương để nai băng bó cho anh nghe. Không có. Thì không ai dám tới gần con sư tử băng bó. Thì con sư tử phải làm gì? Con sư tử phải đi kiếm một cái chỗ nào an toàn nhất để người ta không biết nó đang bị thương. Nó nằm đó một thời gian để khi nào vết thương nó tự lành lại rồi nó đứng dậy nó đi tiếp. Con người mình cũng vậy. Có những lúc mình không thể nói gì được với ai thì mình hãy tìm giây phút tĩnh lặng cho chính mình. Tại vì có những niềm riêng lòng không muốn nói. Mà nói bị ai biết ai nghe. Cho nên có nhiều người hỏi sao tu có chứng chưa? Chứng đạo á. Và đặt câu hỏi lại: nếu bây giờ tôi chứng tôi nói cho anh nghe anh tin không? Hay là nói tôi khùng? Con người mình nó đâu phải dễ đâu. Không lên sao không ai tu chứng. Mà thí dụ người nào người ta tới ta nói mình ta tu chứng quả chứng đạo, chắc mình chịu nghe không? Hay là mình quy chung cho người ta là mấy người này tưởng tưởng hết. Tu chưa tới đâu mà dám nói mình chứng. Cho nên chứng thì không thể nói. Người Bắc á, mời uống nước, con mời sư chứng nước, mời sư chứng chè. Chữ chứng là gì? Để thầy cầm ly, cái ly này lên, nóng lạnh thầy tự biết. Ai là người biết? Người ngồi dưới nạn mày biết hết á. Chỉ có người cầm ly này biết nóng lạnh. Đây, đây là người cầm ly nước lên, người này chứng. Quý vị đâu có chứng được. Như vậy xài chữ chứng là đúng. Vì uống miếng nước lạnh, nóng, chua, ngọt, người uống biết, người ngồi ngoài không hề biết. Thì ông thầy này ông chứng rồi. Cái chữ chứng sao nói? Anh muốn biết không? Đây, anh uống đi. Rồi anh hiểu, chứ còn tôi nói được. Tôi không thể nói chua như gì, ngọt như gì. Toàn là như không à. Chua như chanh, hỏi cái này phải chanh không? Dạ không. Chua như giấm, hỏi này phải giấm không? Không. Toàn là như thôi, giống giống vậy thôi. Tự mình uống, chấm hết. Rồi bây giờ mình nói cái chuyện gọi là biến nhát đó. Thì mình chống lại. Đức Phật nói trong kinh á, người tu mà tinh tấn á, cũng giống như mình chèo thuyền đất đi qua sông. Thường thường thuyền làm bằng gì? Bằng gỗ, cái gì mà nó nổi phải không? Nếu mà đất mà xuống nước thì nó làm sao? Nó chìm. Vậy mà Đức Phật nói người tu mà tinh tấn cần sự tinh tấn như mình chèo chiếc thuyền đất qua sông. Nghĩa là lỡ mình bỏ chiếc thuyền đất xuống mà ngồi trên thuyền lái chèo cho lẹ cho nhanh để cập bờ trước khi chiếc thuyền này nó rã. Sự tinh tấn cần vậy đó. Còn nhưng mà mình tu giờ á, mà tinh tấn là nghĩa là gì? Là sự công phu điều đặn chứ không phải là sự dồn ép dồn dập. Hai cái đó nó khác. Quý vị làm sao mà điều đặn đi hơn là mình dồn dập xong mình mệt lừ, mình chịu không nổi là buông luôn. Ngày nào cũng nhiều việc đó mình làm, hễ bữa nào dồn là mình mệt. Cho nên người nào mà tu dồn dập là dễ bỏ cuộc lắm. Tu rị thôi. Tu rị. Ma ha tu rị. Tu rị. Thôi mình dừng ở đây ha. Rồi ngày mai mình học tiếp. Vậy là mình học kinh Bát Niệm mà nãy giờ được mấy niệm rồi?
4 niệm.
Mà một là gì? Tu từ vô dục chứ không phải hữu dục là một niệm phải không? Tri túc chứ không phải nhàm chán là hai niệm. Viễn ly chứ không phải tụ hội là ba niệm. Tinh cần chứ không phải biến nhát là 4 niệm. Mai mình học 4 niệm nữa. Kinh là Bát Niệm. Rồi tối nay á, mình về mình cũng phải niệm. Niệm ngủ. Không có niệm khác nha. À, không biết ngày mai sao ha. Ngày mai tính. Bây giờ mình chỉ niệm là đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Rồi chúc đại chúng ngủ khỏe. Mai sáng mình sẽ gặp lại. Mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng, nguyện hồng phật đạo vô lượng.